con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát. Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu Vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thường khuyên chúng ta phải biết thương yêu nhau. Vợ chồng cha con phải đùm bọc nhau, mỗi người đi làm kiếm một chút là ăn không hết, không cần làm giàu, tâm thân được khỏe mạnh là giàu rồi. Chúng ta có xác, có hồn, lo tu để phát triển tâm linh, đó là chúng ta giàu, vì cuối cùng không ai có thể mang một đồng xu ra khỏi quả địa cầu này. Chúng ta biết nuôi dưỡng sự thanh nhẹ, thì tương lai giờ phút lâm chung, chúng ta có cơ hội đi lên thay vì đi xuống. Lúc sống, chúng ta hiểu được giá trị tâm linh của mình. Hiểu được mình thì hiểu được trời Phật, hiểu được nhân loại. Tất cả đều là tình thương trong xây dựng. Mở thức hòa đồng, tự tu tự tiến trong thanh nhẹ thì mới giải quyết được trận đồ tâm linh của chúng ta. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp bài thuyết giảng Học Nhẫn Học Hòa của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 17 tháng 10 năm 1982.
Cho nên ta phải dạy không? Ta phải học chữ nhẫn và chữ hòa trước hết. Nhẫn hòa bất minh thì đạo không còn quân bình nữa. Và chúng ta minh đạo rồi, con đường đi thênh thang, chúng ta sẽ học nhẫn càng nhẫn hơn, trì vị trí để đi, không nên chán nản trên cuộc hành hương trở về nguồn cội. Cho nên tôi cũng rất vui mừng ngày hôm nay, mấy chục năm nay tu luyện, lần lần chỉ biết sửa mình và học hỏi nơi tất cả mọi người đến với trình độ. Cho nên tôi nói luôn luôn làm người học trò hơn là làm một người thầy để khống chế thiên hạ. Chúng ta ngồi lại với nhau để học hỏi sự phê phán của xung quanh mới tìm ra giá trị của sự kích động và phản động. Mình mới thấy rõ sự ô trược của cả cả không vũ trụ là vi gia. Thế gian là một trường học đạo để cho chúng ta thực tâm. Nhiều người nói tôi chán thế gian, tôi muốn bỏ chuyện đời, tôi muốn bỏ gia can, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tiền bạc đi đâu. Đây là trường học đó bạn. Trường học cao siêu nhất của cả càn khôn vũ trụ để xây dựng tâm linh tiến hóa. Nếu chúng ta không học thì hoang phí một cuộc đời hiện tại của chúng ta. Chúng ta đâu đâu cũng thấy rõ tình thương của Thượng Đế ân ban. Đấng phân nó cũng làm chuyện hoa hoa xanh xanh vô cùng, chứ không phải là chê đấng phân và ca tụng sự tốt đẹp, sụp quên giá trị của đấng phân. Chúng ta thấy đấng phân đã làm rất nhiều việc mà chúng ta không có hạnh hy sinh trong chu trình tiến hóa. Chúng ta hổ thẹn nhất, chứ không phải là chúng ta giỏi đâu. Cho nên các bạn đừng thấy rằng các bạn đã bảo vệ được các bạn, chưa đâu. Cho nên ở thế gian các bạn thấy có bệnh điên loạn tà ma xâm nhập, lộn ngôn, loạn ngữ để tranh đấu, che đậy sự sai lầm của chính mình, không chịu công khai trưng bày để học hỏi với tất cả mọi người. Cho nên chúng ta là người vô vi, luôn luôn sự sai lầm của chúng ta sẽ tập trung ngay trung tâm bộ đạo. dù các bạn không tập trung do ở nơi đó, nó cũng báo cáo lên thiên đình sự sai lầm của ông này như vậy và như vậy. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên thiên binh ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều tài liệu để học hỏi và xây dựng tâm linh cho chính mình. Chúng ta rất vinh hạnh và tìm hiểu một lối thoát cho chính mình. Chung quy mọi người phải trở về nơi đó để giải thoát sự đau khổ của chính căn nhà. Chứ không phải nếu tôi tu cho chồng, tôi tu cho cha, tôi tu cho mẹ, tôi không nên. Tôi tu cho tôi, sửa tôi có tật tự, rồi cha mẹ tôi đi tôi. Vì sao cha mẹ tôi sanh tôi ra muốn tôi được bảo trọng thể xác tâm lẫn thân? Và nếu tôi không chịu tu mà lập lại tật tự cho tôi thì tâm lẫn thân tôi bất ổn, thì gia can những người xung quanh tôi cũng vẫn bất ổn. Tôi quá ồn ào gây sự phiền não cho xung quanh, tôi mới thấy rằng tôi là một tội nhân tại thề. Khi mà tôi hiểu điều đó, tôi phải tu nhiều hơn. Tôi phải trở về với sự thanh nhẹ nhiều hơn. Tôi phải trở về với sự trật tự để cống hiến cho quảng đại quần chúng trong lúc tôi làm việc. Việc dạy tôi tiến bộ chứ không phải tôi tạo việc đâu. Việc làm của các bạn càng làm các bạn thấy càng khéo. Nội cái máy đánh chữ thôi, các bạn này đánh chút mai đánh chút lốt rốt cuộc rồi nó sẽ đánh màu. Cho nên dục tóc bất đạt muốn tôi làm cái ảo thì có hết. Những văn tự không phải dễ, phải có trật tự. Cho nên chúng ta phải học, phải dạy tâm thì chúng ta sẽ thành đạt. Phải học nhẫn, học hòa mới học được tất cả. Không học nhẫn, không học hòa thì tất cả sẽ không có. Và tạo cảnh bơ vơ, còn bơ vơ hơn. Tâm tối càng tâm tối hơn. Sân si càng sân si hơn. Buồn bực càng buồn bực hơn. Cho nên chúng ta đã qua một cuộc đời tại thế, đã qua cái bãi trường thi tại thế, từ tóc đen tới tóc bạc, chúng ta đã thấy rồi. Biết bao nhiêu cơn thử thách, biết bao nhiêu sự sáng suốt chúng ta đã hao phí nhưng mà chưa thành đạt. Cho nên chúng ta đành lui về để giữ lấy phần sáng suốt sẵn có của chính mình và vun bồi hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để hiểu nguyên lai bổn tánh của chính mình. Học hỏi nơi vạn linh ngay trong cơ thể tiểu thiên địa này cũng như vạn linh tại thế để hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Không có ai ghét chúng ta hết, chửi chúng ta muốn chúng ta nên, dạy chúng ta muốn chúng ta tiến, chứ không phải là muốn chúng ta hư. Chính ta giận là ta tạo ra hư. Cho nên không nên giận người trên và không nên giận một kẻ dưới. Tất cả đều là thầy chúng ta đang giáo dục chúng ta, không sao. Xác này xác của Thượng Đế, ai muốn làm thì làm, nhưng mà tâm linh và sự sáng suốt chính của chúng ta phải giữ phương hướng để tiến hóa mới tiến tới giải thoát. Khi chúng ta ý thức được nguyên lai bổn tánh thì của cải ở thế gian, thật sự chúng ta thấy rằng Thượng Đế đã cho chúng ta mượn phương tiện để học hỏi. Cho nên chúng ta phải thành tâm đáp lễ của Ngài đã ân ban cho chúng ta. Chúng sanh quảng đại quần chúng đã ân ban cho chúng ta, cho nên chúng ta phải thực hiện điều tốt, không nên nghĩ sai cho một người khác. Cho nên nhiều khi các bạn đã thấy rằng những nhiều trường hợp như tôi tu đến ngày nay vẫn bị những sự kích động và phản động từ bên ngoài, bị thiên hạ mã nhục, nhưng mà vẫn thương thiên hạ vì đường đó là đường của tôi đã đi từ trước. Sự sai trái này tới sai trái kia chúng tôi mới sửa tâm và để tự học. Ngày nay chúng tôi cũng thấy rõ chúng tôi vẫn nằm trong cái giới sai trái để tu học tiến hóa được vô cùng. Đối với Thượng Đế chúng tôi thấy lầm lỗi vô cùng và chưa tiến hóa được. Cho nên chúng ta mới cố công tu học để giải tỏa cái nghiệp căn sẵn có. Mà chính trong một giây phút khắc chúng ta đã tạo ra cái nghiệp tại thế thì chúng ta phải tự giải tỏa cho ai làm cho chúng ta. Cho nên đã có cái tôi luân hồi tại thế đã học hỏi. Đó là đại từ bi của Thượng Đế đã ân ban chúng ta, cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng, luôn luôn có cơ hội cuối cùng. Cho nên các bạn ở thế gian năm nay muốn xem có sang năm làm ăn khá không, xem sang năm thờ vận tốt không, sự may mắn có không, đó là cái hơi thở để dẫn tiến và cơ hội để cho các bạn thấy rằng còn tiến được, không phải hết đường đi. Cho nên chúng ta thấy sự vô cùng tận đó, Thượng Đế đã mở rộng, chúng ta mới thấy rõ đại từ bi là gì, ở đâu, và từ bi là gì. Đó. Từ bi là xuất ngôn hòa ái tương thân. Đại từ bi thì hướng độ không giờ nào ngưng và không có tắc nghẽn. Cho nên Thượng Đế đã lập địa ngục là ân ban một cơ hội cho hồn để hiểu và học và tiến, chứ không bao giờ Ngài chặn đường mà không cho tiến được. Cho nên chúng ta không nên cố chấp và đi xuống A tỳ là khổ hơn, vì chúng ta chấp nhận đi xuống, đâm đầu xuống thì nó giới hạn bậc thiền. Sau đó qua những cơn điêu luyện bao nhiêu muôn kiếp rồi, chúng ta thức tâm mới được quay đầu trở lộn về. Cho nên người chúng ta xuất ra thế gian thấy nằm một thai nhoãn nằm trong bụng mẹ, nhưng mà đúng ngày chúng ta phải quay đầu đi xuống để ra thế gian. Đó, chúng ta đi xuống chứ không phải đi lên đâu. Mà ngày nay chúng ta bị đụng phải những nghịch cảnh rồi, chán ngán trường đời, chúng ta lại tìm lỗi thoát đi lên. Nhưng mỗi người chúng ta đã chứng minh như vậy, rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nữa và hy sinh cái bản chất sâu xa của chính chúng ta để làm che lấp sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Chúng ta làm cha mẹ, chúng ta bất khuyên con và không biết khuyên chúng ta, đâm ra sân nộ thì làm hư hao cơ tạng của chính mình, rồi sanh ra bệnh hoạn thì tâm thức lãnh một cái bệnh nan y thì tôi đã cách nghĩa từ mấy tuần trước. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy rõ, càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình, không có ai đem cho mình. Nếu chúng ta vui vẻ mọi sự việc đến với chúng ta thu nhận và chúng ta đây thấy đây là bài học cho chính chúng ta, thì đâu có gì gọi là hoang mang. Chúng ta quý trọng mọi sự kích động và phản động đến với chúng ta, thì những sự kích động và phản động đó nó từ phản cách trở nên sự hòa ái tương thân với chúng ta. Cho nên mọi người đồng sống trong một thức sáng suốt của Thượng Đế ân ban, không có thể bỏ kỹ đạo đó được. Có tài giỏi cho cách mấy đi nữa cũng không bỏ được kỹ đạo đó. Nên năm lúc các bạn đã cảm động rơi lụy không hay, tưởng rằng các bạn lầm đàn lạc lối, không phải đâu. Các bạn rơi lụy đó là các bạn thức tâm và các bạn vui được ngộ con đường trí, cho nên rơi lụy. Chứ không phải ai lấy roi đánh đập các bạn, lấy bùa phép làm mê hoặc lòng bạn mà các bạn thấp đâu. Các bạn mừng, tôi thấy rằng tôi đã lượm được thực là những cái gì tôi đã từng mất bao nhiêu kiếp. Ngày nay tôi vui mừng mà cảm động đó thôi. Chứ không phải các bạn là người ngu muội, không có thông minh mà để lệ thuộc bởi những sự xúc động đó. Xúc động đó tự nhiên phát khởi là từng thanh điển của các bạn đã chìm qua. Nhiều bạn thâu đêm thấy rõ sự sai lầm của chính mình, khóc nức nở. Đó là vui được ngộ đạo đó các bạn. Khi mà các bạn được ngộ điểm đó rồi, các bạn thấy thanh nhẹ và được chưng bở bề trên đại phước đức. Các bạn biết rung động tâm hồn và để tiến tới sự thanh nhẹ đó là cứu rỗi bạn rồi, không phải bạn bị lệ thuộc bởi ai hết. Cho nên không phải là bùa mê để tạo cho các bạn khổ tâm, không phải. Thì tại sao các bạn được rơi lụy trong thâu đêm tham thiền đó, để các bạn cảm thấy thông nhẹ ở ngày mai? Vì sự xúc cảm đó là sự hướng độ của Thượng Đế để rung động tâm hồn, xây dựng, kéo rút các bạn đi lên một tầng nữa, không phải ở đó đâu, không bị giới hạn đâu. Cho nên càng ngày các bạn tác văn càng sâu rộng hơn, càng tác văn người trầm trượt lại thấy người này chiên mộ. Mà người cao dồn thấy ta chưa đến đâu, có nhiệm vụ hướng độ chúng ta sáng tác nhiều việc hay hơn. Cho nên ngày nay chúng ta đã có cái lá thư thiền đường, các bạn đã biểu lộ tâm tư sẵn có của các bạn và trật tự của các bạn đã đạt được và cống hiến cho mọi người qua lá thư thiền đường, thì tôi thấy các bạn mới xác nhận rõ chúng ta đã tiến tới có một chút xíu mà thôi. Rồi đây các bạn sẽ tiến tới nữa và sẽ học nhiều hơn, sẽ đạt những sự thanh cao nhiều hơn ở tương lai. Chúng ta nên nhìn nhận chúng ta vẫn ở trong thế yếu hèn và học hỏi, chứ không phải văn tự chúng ta là hay, cuốn sách chúng ta viết là đầy đủ. Chưa đầy đủ đâu, còn thiếu chân lý là vô cùng tận mà. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều đó. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta càng lập lại trật tự, không biết sách vở nào viết chép cho hết, cho nên không có gì bằng thực hành. Thực hành rồi các bạn mới học thẳng kinh vô tự, các bạn thấy rằng các bạn có thể sáng tác biết bao nhiêu nhà để chứa sách của các bạn. Nhưng mà rốt cuộc rồi các bạn cũng kêu gọi sự thực hành của người khác mà thôi, không phải chỉ có bao nhiêu đó mà thành đạt đâu các bạn ơi. Cho nên chúng ta được cơ hội tề tụ để học hỏi nơi đây là một cái duyên lành đã ân ban cho chúng ta. Mọi người có cơ hội đồng học đồng tiến, cho nên chúng ta phải bàn bạc với nhau để tìm chiều sâu tâm thức và sự tiến bộ của chúng ta, và giải tỏa sự phân nộ trong tâm thức của chúng ta hằng tùng đã thu hút sự trầm trực tại thế. Ngày nay chúng ta phải dày công sửa chữa và giải tỏa ra điều đó, nhiệm vụ của chính mình, làm cho tâm thân các bạn an lạc. Chỉ bạn mới phải làm được, người khác không làm được. Cho nên các bạn nên thực hành đi, và các bạn hưởng lấy và xây dựng cho các bạn nhiên hậu ảnh hưởng người khác. Chứ đừng nói rằng tôi muốn giúp người này rồi kia người nọ. Tiền đâu các bạn có, trí đâu các bạn có sáng suốt, có phải thượng đế ân ban không? Rồi bác các bạn mất sự quân bình, làm sao các bạn cứu độ chúng sanh và hô hào cứu độ chúng sanh? Trước hết các bạn phải lập lại trật tự cho các bạn, nhiên hậu các bạn mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên hàng tuần chúng ta có cơ hội đồng nghiên cứu và tự thức tâm và thấy rõ hành lý của chúng ta là sự thành tịnh xa xôi. Cho nên chúng ta phải giữ lấy hành lý đó để đi bất cứ chân trời nào thượng đế ấn định, chúng ta phải giữ để học. Nếu các bạn bỏ hành lý đó thì các bạn sẽ chuốc lấy sự động loạn bơ vơ trầm luân trong bể khổ của chúng sanh hiện tại. Tranh chấp không đi đến đâu, giết hại cũng không đi đến đâu, rốt cuộc tự hoại lấy chúng ta mà thôi. Cho nên có tội nhân để chứng minh cho các bạn tại địa ngục, những tội hồn đó khuyên thế gian phải làm những điều gì, thì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta nên hành trước khi giải tỏa sự tâm tối của chúng ta, thì cảnh địa ngục không về trong tâm thức của chúng ta. Ngày nay các bạn còn giữ cái tâm tại thế ở dương gian, có cảnh sáng suốt, có điều kiện cho các bạn để thấy rõ và nghe rõ và tranh cãi, tranh luận với người này, người kia, người nọ. Đó là đại phước đức được làm chủ trong cái tiểu thiên địa quyền vi này. Cho nên các bạn nên giữ lấy cái phần thanh cao mà thượng đế đã ân ban cho các bạn để hưởng và thực hành tới đời đời bất diệt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Dư Âm, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Duy Khánh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Anh Dũng, gửi đến quý vị.
Siêu giác môi tình ta,
giọng ca tiếng hát chan hòa tình thương, âm thanh long lanh như hương, động lòng hành giả, động lòng hành giả tìm đường khai minh, tình thương dài tiến hành trình, quy y Phật pháp chính mình lo tu, siêu âm thức giấc mê mu, vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài, vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài, vô sanh bất diệt trùng tu. Siêu giác môi tình ta, giọng ca tiếng hát chan hòa tình thương, âm thanh long lanh như hương, động lòng hành giả, động lòng hành giả tìm đường khai minh, tình thương dài tiến hành trình, quy y Phật pháp chính mình lo tu, siêu âm thức giấc mê mu, vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài, vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài, vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Xin Đức Thầy cho chúng con được biết thời gian thiền định cần phải bao nhiêu lâu mới có kết quả tốt đẹp?
Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người, từ nhiều kiếp, mỗi người ở thế gian ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây và phải cần tu giải liên tục, có người mau, có người 6-7 tháng, như tôi hồi đó mới tu, trong 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6-7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát, họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hắt hủi. Như tôi bị gia đình hắt hủi, sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết. Nhưng mà tôi không tủi thân, vì đường đi của tôi, cái mến tưởng Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới khai sáng được đạo màu cho quần sanh. Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và phải quý thương những người gia đình, vì yêu thương muốn giúp đỡ mình cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác và để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì, mình cứ tu đi, cũng trong góc tình thương mà ra, cho nên cảm ơn hơn là giận hơn người ta. Dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng qua. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. nhịn là phải nhục. Mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến hóa, khai tâm mở trí. Tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa rất tốt. Tôi, cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã dìu tiến tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe. Tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm của chính tôi.
Thưa Thầy, như vậy cái thời gian ngồi thiền cần phải bao nhiêu lâu?
Nó tùy theo à, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Giải được, dứt khoát được thì nó nhanh. Tu phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm. Cho nên cái thời gian tu, có nhiều người tu 30 năm, 40 năm tới chết cũng không thấy cái gì, bởi vì nghiệp lực quá nặng và không dứt khoát. Nó cứ dây dưa lôi cuốn mãi mãi như vậy, thành là khó tiến. Cho nên tu phải có cái tinh thần dứt khoát, dũng mãnh như vậy. Khi mà nhập định được rồi, phải dứt khoát bỏ đời qua đạo, tiến tới vô cùng, phải khám phá được cái siêu cường, siêu thức quốc ở bên trên, tốt đẹp vô cùng.
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật. Từ hướng về đường đi thanh nhẹ thì nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh, thì chỉ mình có cơ hội hòa tan với các giới mà tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu nó chạy mất, phải ráng chịu. Tu này còn nhanh hơn, trong một giây, trong một khắc chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành, có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tương tư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại. Quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai hết.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.